Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đặng Văn Nam ở huyện Phù Mỹ và bà Trịnh Thị Minh Vi ở huyện Tuy Phước. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 81 ngày 2 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đặng Văn Nam ở huyện Phù Mỹ hỏi, quy trình thành lập mới Quỹ đầu tư phát triển địa phương được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 7 Nghị định số 147 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, trong đó quy định quy trình thành lập mới Quỹ đầu tư phát triển địa phương như sau. Khi có nhu cầu thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng đề án thành lập quỹ và trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua. Đề án thành lập quỹ gồm các nội dung cơ bản sau. Mục tiêu, sự cần thiết và tính khả thi của việc thành lập quỹ, nhu cầu đầu tư các dự án kinh tế xã hội tại địa phương, quy mô, phạm vi, nội dung hoạt động và tác động của việc thành lập quỹ đến sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phương án bố trí vốn điều lệ dự kiến của quỹ bảo đảm mức vốn điều lệ có thực tại thời điểm thành lập theo quy định tại khoản 1 điều 6 nghị định này. Khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước để cấp vốn điều lệ cho quỹ, đề án phải nêu rõ số tiền, việc bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương. Phương án và nguồn vốn hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, trong đó dự kiến khả năng huy động vốn của quỹ trong 3 năm từ thời điểm thành lập. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phù hợp với quy định tại Điều 8 nghị định này. Thuyết minh cụ thể về cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của quỹ. Danh sách dự kiến các nhân sự gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát, Giám đốc và các nhân sự chủ chốt khác của Quỹ đáp ứng theo các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định tại nghị định này. Phương thức tổ chức điều hành Quỹ theo quy định tại khoản 1 điều 14 nghị định này. Dự kiến phương án hoạt động và tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương trong vòng 3 năm sau khi thành lập, kèm theo danh mục các dự án dự kiến cho vay đầu tư và hiệu quả kinh tế xã hội. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh xem xét thông qua đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập trên cơ sở đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương đã được Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh thông qua, đồng thời gửi văn bản thông báo đến Bộ Tài chính về việc thành lập quỹ. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo quy định tại khoản 1 điều 6 nghị định này. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương, quỹ có trách nhiệm thông báo công khai việc thành lập quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bà Trịnh Thị Minh Vi ở huyện Tuy Phước hỏi, pháp luật quy định hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội như thế nào? Trả lời, Điều 28 Nghị định số 01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, trong đó quy định hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội như sau. Hồ sơ trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, chi nhánh văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp xã hội thực hiện theo quy định tại nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ phải có cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do những người sau đây ký. Đối với doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân, đối với công ty hợp danh, các thành viên hợp danh, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, các thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức. Đối với công ty cổ phần, cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập. Phòng đăng ký kinh doanh đăng tải cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh khi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến phòng đăng ký kinh doanh, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây. Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, nghị quyết quyết định và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, nghị quyết quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty là trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên về việc thông qua nội dung cam kết. Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đăng tải cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường có sự thay đổi, doanh nghiệp xã hội phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây. Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã được sửa đổi bổ sung do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, nghị quyết quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, nghị quyết quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên về việc thông qua nội dung thay đổi của cam kết. Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đăng tải cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã được sửa đổi bổ sung trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường, doanh nghiệp xã hội phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày quyết định chấm dứt. Kèm theo thông báo phải có các giấy tờ, nghị quyết quyết định và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, nghị quyết quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu có về việc chấm dứt cam kết, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt. Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 4 điều này trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Hồ sơ trình tự thủ tục chia tách hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp xã hội thực hiện theo quy định tại nghị định này. Trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở chia tách hợp nhất doanh nghiệp, hồ sơ phải có thêm cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường quy định tại khoản 1 điều này. Trường hợp chia tách hợp nhất sáp nhập doanh nghiệp xã hội dẫn đến chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường thì hồ sơ phải có thêm các giấy tờ quy định tại khoản 4 điều này. Hồ sơ trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp xã hội được thực hiện theo quy định tại nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp xã hội còn số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ đã nhận, thì hồ sơ giải thể phải có thêm bản sao tài liệu về việc xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ từ thiện thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp xã hội dự định đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 điều này, trong đó không bao gồm giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại các điểm 4 điều 22, 23 và điều 24 của nghị định này. Kèm theo hồ sơ phải có các giấy tờ sau đây. Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ từ thiện. Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện, bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế, văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của luật đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 81 ngày 2 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định nêu rõ, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2025 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2025, cụ thể như sau. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 2 năm 2025, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2025. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2025, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2025. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 2 năm 2025, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2025. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2025, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2025. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2025, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2025. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2025, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2025. Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2025, chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2025. Nghị định nêu rõ, trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai trong thời gian được gia hạn. Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp chi nhánh đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô, thì chi nhánh đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Nghị định quy định người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, thì thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2025. Cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại Điều 3 Nghị định này. Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện qua thanh tra kiểm tra người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định tại nghị định này, thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước. Trong thời gian được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn. Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại nghị định này, thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại, không tính tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Nghị định số 81-2025 có hiệu lực từ ngày 2 tháng 4 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. sau thời gian gia hạn theo nghị định này, việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.